Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo tại nước này. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến các bệnh nhân SIDA. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới chống bệnh SIDA, được cử hành vào ngày hôm qua thứ Hai, 30 tháng 11. Ngài nói rằng, giáo hội không ngừng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA và kêu gọi quan tâm đến những người đang mắc cơn bệnh hiểm nghèo này. Ngài hy vọng rằng, với những nỗ lực liên tục, thế giới sẽ đánh bại được dịch bệnh này. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của năm phụng vụ vừa khởi đầu với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Theo Đức Thánh Cha, mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong suốt chu kỳ phụng vụ, từ Giáng sinh đến Thăng Thiên hiện xuống và chờ đợi ngày ngày trở lại. Cộng đồng Vatican không ngừng nhấn mạnh đến tính cách trọng tâm của Chúa Kitô. Ngài là mặt trời mà Đức Trinh Nữ Maria, các vị tứ đạo và các thánh trên trời đều quay quanh để ngợi khen Chúa và bầu cử cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay, thế giới cần có niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Ngài nói, chúng ta đang ở chung trong một chiếc thuyền, do đó chúng ta cần nương tựa vào nhau, nhất là trong thời buổi khủng hoảng này. Chúng ta cần có một niềm hy vọng vững chắc, và niềm hy vọng đó chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Kitô, đấng mà tác giả thư gửi cho đoàn Do Thái nói là, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu đã đến trong quá khứ, Ngài đang đến trong hiện tại và Ngài sẽ đến trong tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa. Bất cứ ai khao khát tự do, công lý, hòa bình đều có thể ngẩng đầu lên, bởi vì sự giải phóng của Kitô đã gần kề. Như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô không những quan tâm đến các tín hữu Kitô hay những người có niềm tin, mà tất cả mọi người, bởi vì Ngài là trọng tâm của niềm tin và là nền tảng của hy vọng, và mọi người đều cần có niềm hy vọng. Tư tưởng trên đây cũng đã được Đức Thánh Cha trình bày trong bài giảng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô chiều thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, khi Ngài chủ tọa buổi hát kinh chiều khai mạc mùa vọng. Giải thích về ý nghĩa của mùa vọng, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu tiên khởi hiểu mùa này như thời gian để xác tín rằng Thiên Chúa đang ở đây. Ngài không hề mệt mỏi về thế giới này. Ngài không hề bỏ chúng ta một mình. Theo Đức Thánh Cha, mùa vọng cũng có thể được hiểu như mùa Chúa đến viếng thăm con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy dẹp bỏ mọi giải trí và sinh hoạt khiến con người ngủ quên để thinh lặng và tìm hiểu những dấu chỉ của Thiên Chúa, là đấng hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Argentina và Chile nhân dịp hai nước này kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước hữu nghị và hòa bình. Trong bài diễn văn đọc trước hai nữ tổng thống của hai nước Nam Mỹ này hôm thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội Công giáo noi gương Chúa Kitô là đấng đã mang lại hòa bình cho thế giới, dấn thân thực hiện những khát vọng hòa bình và hài hòa cho toàn thể nhân loại. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức cha Domenico Monverti, bộ trưởng ngoại giao của tòa thánh. Hiệp ước hữu nghị và hòa bình năm 1984 giữa hai nước Argentina và Chile đã đạt được sau một cuộc tranh chấp căng thẳng về đất đai và lãnh hải ở cực nam châu Mỹ Latin. Vào dưới lúc hai nước láng giềng này đang đứng bên bờ vực thẳm chiến tranh. Các đức giám mục của hai nước đã xin tòa thánh can thiệp để tránh cuộc xung đột võ trang. Trong bài diễn văn đọc trước hai tổng thống của hai nước, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một sứ giả và nhà kiến tạo hòa bình. Ngài đã không ngần ngại nhận trọng trách tế nhị và nặng nề này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng hiệp ước đạt được giữa hai nước do trung gian của tòa thánh là một thí dụ điển hình sáng chói về sức mạnh của tinh thần con người và ý muốn hòa bình trước sự tàn bạo và bạo động bất công. Trích lời Đức Pio thứ 12, khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, Đức Thánh Cha nói, với hòa bình thì không có gì mất mát, nhưng với chiến tranh thì mọi sự đều có thể mất. Kết thúc bài diễn văn đọc trước hai vị tổng thống của Argentina và Chile, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, để đạt được hòa bình cần phải thăng tiến nền văn hóa sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, củng cố gia đình như là tế bào nền tảng của xã hội. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, để có hòa bình cũng cần phải chiến đấu chống lại nghèo đói và tham nhũng, tạo điều kiện cho mọi người hưởng được giáo dục, tỏ tình liên đới trong phát triển kinh tế, củng cố dân chủ và xóa bỏ bạo động, cũng như khai thác, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Tin Mexico. Bề trên tổng quyền hội đạo binh Chúa Kitô kêu gọi tin tưởng vô giới hạn nơi Chúa Kitô và xin tha thứ. Trong lá thư gửi cho các thành viên giáo dân của Hiệp hội Vương quốc Chúa Kitô nhân dịp lễ Chúa Kitô vua, cha Alvaro Corquera, bề trên tổng quyền của hội đạo binh Chúa Kitô nói rằng, các thành viên của Vương quốc Chúa Kitô cần phải tìm thấy ý nghĩa của sự hiện hữu và sứ mệnh của mình trong ý muốn của Thiên Chúa, là nhân loại phải hợp tác với nhau để cho nước Chúa trị đến. Theo cha Corquera, nước Chúa Kitô không phải là một thực tại trừu tượng. Nếu Chúa Kitô kêu gọi chúng ta thiết lập vương quốc của Ngài trên trần gian, thì chúng ta cần phải tự hỏi, chúng ta thực hiện điều đó ở đâu và cách nào? Và Ngài khẳng định, các tín hữu Kitô phải bắt đầu nước Chúa trong trái tim mình. Nhưng theo cha Corquera, sự thống trị của Chúa Kitô không chỉ nên giới hạn trong tâm hồn chúng ta. Các tín hữu Kitô cần phải là những bó đuốc sống động của tình yêu Chúa Kitô, bằng cách giúp đỡ nhau, cởi mở tâm hồn với Ngài, bằng cách noi gương Ngài và để cho Ngài chiếm hữu tâm tư, suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Cũng qua lá thư, cha bề trên tổng quyền hội đạo binh Chúa Kitô xin lỗi tất cả những ai đã và đang đau khổ vì những hoàn cảnh đau thương mà hội đã trải qua. Vị đại diện của hội đạo binh Chúa Kitô cũng kêu gọi các thành viên giáo dân của hội hãy phục vụ giáo hội và tuân phục các đức giám mục. Ngài khẳng định, chúng ta không đơn độc, bởi vì Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta không đơn độc vì vương quốc Chúa Kitô không phải là một thực tại đơn độc. Chúng ta là thành phần của đại gia đình Thiên Chúa, trong đó tính đa diện và vẻ đẹp của mọi con đường đều làm cho chúng ta phong phú và khích lệ chúng ta. Cũng tin Mexico. Đã có từ 4 đến 5 ngàn người Mexico chen chúc nhau đi xưng tội để chuẩn bị mừng Giáng sinh. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Bảy, 28 tháng 11 vừa qua, Tòa Tổng giám mục thành phố Mexico đã tổ chức điều mà hãng thông tấn này gọi là một cuộc chạy việc giả xưng tội. Đã có từ 4 đến 5 ngàn người tập trung tại nhà thờ chính tòa Mexico để xưng tội. Nhà thờ chính tòa đồ sộ này được xây cất trên phần đất của một ngôi đền thờ ngoại giáo trước thời thực dân Tây Ban Nha. Theo một thông cáo của Tòa Tổng giám mục Mexico, hôm thứ Bảy, 28 tháng 11 vừa qua, hàng ngàn người đã nối đuôi nhau cho đến nửa đêm để chờ được xưng tội. Vì các linh mục trong giáo phận đã được phép đặc biệt để giải tội cho những trường hợp nặng nề, kể cả tội phá thai. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico đã cho tổ chức cuộc xưng tội này để giúp giáo dân sống mùa vọng và chuẩn bị mừng Giáng sinh. Sau Brazil, Mexico là nước thứ hai có đông tín hữu Công giáo nhất trên thế giới, Tuy nhiên, hiện nay giáo hội Công giáo tại Mexico đang phải đương đầu với làn sóng tin lành ngày càng lớn mạnh tại đây. Tin Vatican. Tòa Thánh gián tiếp phê bình cuộc trưng cầu dân ý chống lại việc xây cất tháp chuông đền thờ Hồi giáo tại Thụy Sĩ. Hôm thứ Sáu, 27 tháng 11 vừa qua, trong cuộc họp báo giới thiệu Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 96, Đức cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã gián tiếp bày tỏ sự bất đồng của Ngài về việc Thụy Sĩ cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý chống lại việc cho xây cất tháp chuông các đền thờ Hồi giáo tại nước này. Đức cha Vecchio khẳng định, ai muốn là người Công giáo thì cần phải cởi mở với người khác. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh vì mục vụ cho người di dân và tị nạn gián tiếp phản đối việc chính phủ nước này cho tổ chức trưng cầu dân ý chống lại việc cho xây cất các tháp chuông trên các đền thờ Hồi giáo. Được biết, kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua cho thấy, trên một nửa dân số Thụy Sĩ chống lại việc cho phép xây cất các tháp chuông Hồi giáo. Các nước giám mục Thụy Sĩ cũng đã kêu gọi nên có đối thoại và tôn trọng hậu tương trong vấn đề này. Theo thống kê của chính phủ Thụy Sĩ, hiện tại nước này có khoảng 400.000 người Hồi giáo, trong số này chỉ có khoảng 50.000 người thực hành đạo. Dân số Thụy Sĩ hiện nay là 7 triệu rưỡi người. Như vậy, tại Thụy Sĩ, Hồi giáo là tôn giáo đứng hàng thứ hai sau Kitô giáo. Tin Roma. Ủy ban Thần học Quốc tế hỗn hợp Công giáo và Anh giáo nhóm họp. Một thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh được cho công bố hôm Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua cho biết, tiếp theo cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams, một ủy ban trụ bị đã nhóm họp để chuẩn bị cho giai đoạn 3 của Ủy ban Quốc tế giữa Công giáo và Anh giáo. Thông cáo cho biết giai đoạn 3 sẽ được tiến hành vào năm tới. Trong giai đoạn 3 này, các nhà thần học Công giáo và Anh giáo sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề căn bản liên quan đến giáo hội, được hiểu như là thông hiệp và giáo huấn luân lý của giáo hội. Được biết, trong cuộc gặp gỡ hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã bày tỏ mong muốn được củng cố các mối quan hệ đại kết giữa Anh giáo và Công giáo. Tin London. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman. Trích thuật một nguồn tin từ Vatican, báo The Catholic Herald phát hành tại Anh tiết lộ rằng, Đức Thánh Cha muốn đích thân tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Newman tại Anh khi Ngài viếng thăm nước này vào năm tới. Gần đây, Đức Benedicto đã quyết định rằng, tất cả mọi cuộc phong chân phước đều diễn ra trong giáo phận, nơi vị chân phước qua đời, và dưới sự chủ tọa của một vị Hồng Y trong giáo triều. Nhưng vì có lòng mộ mến đặc biệt dành cho Đức Hồng Y Newman và các tác phẩm của Ngài, Đức Thánh Cha đã quyết định sẽ chủ tọa nghi thức tôn phong chân phước cho vị Hồng Y này. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, đã từ chối bình luận về nguồn tin trên đây. Ngài nói rằng vẫn còn quá xa để xác định những chi tiết của chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Chỉ có một điều rõ ràng là Đức Thánh Cha là một người rất ngưỡng mộ Đức Hồng Y Newman, và vị Hồng Y này chắc chắn sẽ được tôn phong chân phước. Tin Manila, Phi Luật Tân. Đại hội giới trẻ Á Châu lần thứ năm đã kết thúc tại thành phố Cavite, gần Manila, hôm thứ Bảy, 28 tháng 11 vừa qua. Trên 2.000 bạn trẻ đến từ 22 quốc gia Á Châu, trong đó có Việt Nam, đã tham dự Đại hội giới trẻ Á Châu từ ngày 20 đến 28 tháng 11 vừa qua. Đại hội lần tới sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, vào năm 2012. Kết thúc Đại hội giới trẻ Á Châu, Đức Tổng giám mục Cotabato Phi Luật Tân đã kêu gọi: Hỡi các bạn trẻ, các bạn là niềm hy vọng của giáo hội tại Á Châu. Các bạn hãy chia sẻ niềm tin vào Chúa Giêsu với người khác một cách can đảm và đầy sắc tín. Về phần mình, linh mục phát ngôn viên của Đại hội Giới trẻ Á Châu hy vọng rằng biến cố này sẽ mang lại một tiền ảnh mới cho giới trẻ Á Châu. Cuộc sống của họ sẽ tràn ngập lời Chúa và Thánh Thể. Được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan năm 1999, Đại hội Giới trẻ Á Châu được tổ chức 3 năm một lần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo tại nước này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua cho thấy, có đến 57% dân chúng Thụy Sĩ yêu cầu thêm vào hiến pháp một điều khoản ngăn cấm xây cất các tháp chuông Hồi giáo tại nước này. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý trên đây đã đi ngược lại với mọi tiên đoán của các chuyên gia. Dân Thụy Sĩ đã lên tiếng về việc ngăn cấm xây tháp chuông Hồi giáo trên xứ sở của họ. Như vậy, từ nay, nơi điều 72, hiến pháp Thụy Sĩ sẽ viết thêm một câu: cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo. Jean-François Maillet, một nhà xã hội học về tôn giáo, đã nhận định rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý trên đây đã đánh đổ mọi cuộc tiên đoán của các viện thăm dò dư luận. Chỉ có 4 trong tổng số 26 quận trên toàn liên bang Thụy Sĩ chống lại đề nghị không cho phép xây cất tháp chuông Hồi giáo. Theo ông Jean-François Maillet, người ta không thể giải thích kết quả cuộc trưng cầu dân ý trên đây như là thành quả duy nhất của phong trào cực hữu. Tiếng nói không với việc xây cất tháp chuông Hồi giáo nói lên nỗi lo sợ của phần lớn dân chúng Thụy Sĩ trước điều được cho là bất khoan nhượng tôn giáo, nhất là đối với người phụ nữ. Được báo chí hàng ngày thổi phồng, nỗi lo sợ này xem Hồi giáo như là tiêu chuẩn duy nhất để giải thích các động lực và hành động của người Hồi giáo. Dĩ nhiên, tiếng nói không là của dân chúng, nhưng đằng sau tiếng không này của dân chúng là rất nhiều đảng phái chính trị, như Liên hiệp Dân chủ Trung hữu và Liên minh Dân chủ Liên bang, một đảng bảo thủ của Tin lành. Các đảng này đã tung ra một chiến dịch rất hung hãn với nội dung bài Hồi giáo, khiến dư luận thế giới phải lo ngại. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật vừa qua còn cho thấy các định chế lớn tại Thụy Sĩ, như chính phủ, các đảng phái chính trị chính và cả giáo hội, công giáo cũng như Tin lành, đang mất dần ảnh hưởng. Mặc dù chính phủ, các đảng phái chính trị chính và giáo hội đều không tán thành việc ngăn cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo, cuộc trưng cầu dân ý đã cho thấy dân chúng bày tỏ một ý muốn ngược lại. Giáo hội đã từng lên tiếng cảnh cáo rằng sợ hãi là một cố vấn xấu. Tuy nhiên, tiếng nói của giáo hội đã không được lắng nghe. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy sự sợ hãi của dân chúng Thụy Sĩ. Vấn đề rộng lớn hơn tháp chuông Hồi giáo chính là sự hiện diện của Hồi giáo tại Âu Châu. Đây mới chính là điều khiến cho người dân Thụy Sĩ lo sợ. Tháp chuông chỉ là một biểu tượng. Chính xuyên qua tháp chuông mà Hồi giáo hiện hữu. Và người Hồi giáo bày tỏ ý muốn được cắm rễ sâu và bền bỉ trong khung cảnh Âu Châu. Trong thực tế, cho tới nay trên toàn quốc, người Hồi giáo chỉ mới dựng lên được 4 tháp chuông, và không một tháp chuông nào được sử dụng để kêu gọi tín đồ Hồi giáo cầu nguyện. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ ngăn chặn mọi dự án xây cất tháp chuông. Nhưng dĩ nhiên, việc ngăn cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo vừa được đưa vào hiến pháp cũng cần được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Những khó khăn trước mắt mà chính phủ Thụy Sĩ sẽ phải đương đầu có tính cách ngoại giao. Chính phủ nước này cần phải xoa dịu các chính phủ và các doanh nhân của các nước Hồi giáo mà Thụy Sĩ đang có quan hệ với. Đã có nhiều phản ứng không thuận lợi đối với kết quả cuộc trưng cầu dân ý. trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua, Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ gọi kết quả cuộc trưng cầu dân ý này là một đòn nặng đối với tự do tôn giáo và sự hội nhập của người Hồi giáo. Đức cha Tổng Thư ký nói rằng, các Đức Giám mục Thụy Sĩ không hài lòng về kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Trích dẫn công đồng Vatican II, Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nói rằng, tất cả mọi tôn giáo đều có quyền xây cất cơ sở thờ phượng, và tháp chuông là một cơ sở thờ phượng. Hôm Chủ nhật vừa qua, các lãnh đạo Hồi giáo tại đền thờ Hồi giáo ở Lyon kêu gọi người Hồi giáo và những người dân chủ hãy phản ứng để kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Thụy Sĩ không trở thành luật. Trong một thông cáo, Đại giáo trưởng tại đền thờ Hồi giáo ở Lyon gọi cuộc trưng cầu dân ý vừa qua tại Thụy Sĩ là một cuộc bỏ phiếu thiếu khoan nhượng, quay lưng lại với những nền tảng pháp lý vốn bảo đảm tự do tôn giáo. Đại giáo trưởng kêu gọi tất cả mọi người Hồi giáo, các tín đồ các tôn giáo khác và mọi người yêu chuộng dân chủ trên khắp Âu Châu hãy hành động để kết quả cuộc trưng cầu dân ý không trở thành luật. Nhưng ngược lại với những phản ứng trên đây, cũng có nhiều người tuyên bố ủng hộ kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Đó là trường hợp một số chính trị gia tại Ý. Bộ trưởng đơn giản hóa guồng máy hành chính Ý tuyên bố rằng, sự chọn lựa của người dân Thụy Sĩ nói lên sự tôn trọng tự do tôn giáo, đồng thời cho thấy cần phải chặn đứng những khía cạnh chính trị và tuyên truyền gắn liền với Hồi giáo. Ông Ricardo de Corato, dân biểu thuộc Đảng Nhân dân vì Tự do, tức đảng của Thủ tướng Silvio Berlusconi, cũng lên tiếng ủng hộ kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Nhiều chính trị gia Ý cũng yêu cầu tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý như thế tại nước này. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Can đảm là sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bài phóng sự có tựa đề Du Đảng được đăng trong tuyển tập Trước Vành Móng Ngựa. Nhà văn Hoàng Đạo thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã ghi lại cái lối xử tội chớp nhoáng của những quan lớn cầm cán cân công lý dưới thời Pháp thuộc. Bị cáo thứ nhất là một người kéo xe bò thuê không đủ ăn. Quan tòa chỉ nghe qua loa như thế đã tuyên phạt 3 tháng một ngày nhà pha. Bị cáo thứ hai làm cu ly, thất nghiệp từ 1 tháng qua. Vừa nghe xong, quan tòa cũng lập lại một bản án như bị cáo thứ nhất. 3 tháng một ngày nhà pha. Bị cáo thứ ba làm nghề rửa nứa. Vì thất nghiệp cho nên cũng bị tuyên phạt 3 tháng một ngày nhà pha. Công thức này cứ bổ xuống trên các bị cáo mà không cần có một lời biện luận nào. Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta cũng ngồi trên ghế quan tòa để xét xử người khác như thế. Những lời kết án của chúng ta có khi vô căn cứ hoặc chỉ được đưa ra vì thành kiến. Riêng các bậc làm cha mẹ lại có nhiều cơ hội để xét xử con cái hơn. Nhưng lắm khi, tội trạng và hình phạt lại không cân xứng với nhau. Một cái tát tai những lằn roi, những bữa nhịn quà hay tiền túi, thường là những hình phạt không tương xứng với lỗi phạm của đứa con. Đặc biệt, trong cách xử lý về tội ăn cắp của đứa con, cha mẹ thường thiếu công bình, sự nhẫn nại và cảm thông. Dĩ nhiên, tỏ ra nghiêm khắc khi con cái vướng vào tật ăn cắp là điều hợp lý, bởi vì không có gì xấu bằng ăn cắp. Người Tây Phương đã có lý khi nói, nhỏ ăn cắp một quả trứng, lớn trộm một con bò. Nếu không sửa đổi, thói quen ăn cắp sẽ biến thành tội phạm. Ngày nay, tại Việt Nam, cả nước đều than phiền về tệ nạn tham nhũng. Xét cho cùng, tham nhũng cũng chính là hành động trộm cướp. Kẻ trộm chỉ ăn cắp ban đêm, còn quan lớn thì ăn cướp giữa ban ngày. Dạy con từ thuở còn thơ. Cha mẹ nên dạy con biết sống lương thiện và tôn trọng quyền sở hữu của người khác ngay từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, để dạy cho con biết sống lương thiện và tôn trọng của cải của người khác, thì trước hết cha mẹ cần phải tìm hiểu những nguyên nhân nào khiến con cái vướng phải tật ăn cắp. Theo các chuyên gia tâm lý, mới 2 tuổi, đứa trẻ đã có thể phân biệt được vật nào của ai và vật nào của nó. Nó cũng có thể chú ý đến tiền bạc, mặc dù chưa hiểu được công dụng của tiền bạc. Khoảng 5 tuổi, đứa trẻ đã có ý niệm về quyền sở hữu. Ở tuổi này, đứa trẻ đã ý thức được rằng nó có những đồ chơi riêng của nó, thuộc về nó. Nó có quyền cho ai mượn chơi hay chơi chung với nó là tùy nó. Lên 6, đứa trẻ đã bắt đầu có nhiều ham muốn. Lắm lúc, nó lấy bất cứ những gì nó thích mà không cần biết những thứ ấy thuộc về ai. 8 tuổi, đứa trẻ đã có điều mà chúng gọi là trí khôn. Nó đã biết ham muốn đổi chác, dành dụm, cất giữ riêng, nhưng vẫn chưa biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Nó đã bắt đầu tham tiền của như người lớn. Nhưng phải lên 9 tuổi, đứa trẻ mới có ý niệm rõ rệt về quyền sở hữu của mình và của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ chưa có ý niệm và ý thức rõ rệt về quyền sở hữu, thì tất nhiên cha mẹ không nên kết tội chúng mỗi khi chúng lấy của người khác. Cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao con cái ăn cắp của người khác. Trước hết, một trong những lý do quan trọng khiến trẻ con ăn cắp là vì chúng thiếu tình thương và sự âu yếm của cha mẹ. Nhiều đứa trẻ chỉ mắc tật ăn cắp sau khi có đứa em. Dường như nó có cảm tưởng rằng em nhỏ của nó đã cướp đi một phần tình thương của cha mẹ dành cho nó. Tụ trung, chính do sự ganh tị mà đứa trẻ có thể rơi vào tật ăn cắp. Nhưng không riêng gì sự chào đời của một đứa em, mà ngay cả sự săn sóc mà cha mẹ dành cho một súc vật nuôi trong nhà cũng có thể khiến đứa trẻ cảm thấy bị mất đi một phần tình thương. Cho nên, tìm cách bù đắp lại bằng hành động ăn cắp. Nói chung, chính vì cảm thấy thiếu tình thương của cha mẹ mà đứa con có thể mắc phải tật ăn cắp. Một số trẻ con ăn cắp đồ trong nhà và đem cho các bạn. Đây chưa hẳn là thể hiện của tính vị tha hay lòng quảng đại. Rất có thể qua hành động này, đứa trẻ chỉ muốn chứng minh cho bạn bè nó thấy rằng nó đã là người lớn, độc lập, có quyền sử dụng mọi đồ vật trong nhà. Cũng có thể chính vì thiếu tình thương trong gia đình mà đứa trẻ muốn tìm sự bù đắp từ bên ngoài. Có khi đứa trẻ ăn cắp để trả thù người lớn vì không có lỗi mà bị phạt, hoặc không có tật xấu mà bị nghi oan và khinh rẻ. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý cũng khám phá được một nguyên nhân khác khiến trẻ con ăn cắp. Đó là chúng ăn cắp để tự phạt mình. Tâm lý gia André Berger kể câu chuyện một cậu bé vào một tiệm buôn lớn ăn cắp nhiều món hàng. Hành động ăn cắp là diễn ra một cách thật vụng về, như thể nó muốn cho người chủ tiệm hay các nhân viên bắt gặp. Thì ra, trong gia đình, nó là một đứa bé hỗn láo, sất sược, hay trả treo với cha mẹ. Nó biết như vậy là bất hiếu. Lương tâm dày vò, nhưng vì tự ái hay vì một lý do nào đó, nó không muốn xin lỗi cha mẹ, mà cũng chẳng muốn đổi tánh. Chính vì thế mà nó cố tình vào tiệm để ăn cắp. Nó nghĩ rằng, chỉ khi nào bị trừng phạt, nó mới có thể an tâm vì đã chuộc được lỗi lầm. Người ta cũng khám phá rằng, vì ghen với anh chị trong gia đình, vì thù oán bạn bè, vì muốn tỏ ra mình là người can đảm mà đứa trẻ ăn cắp. Dù vì lý do nào thúc đẩy đi nữa, ăn cắp vẫn là một điều xấu. Nó có thể phát triển thành một thói quen, khiến cho lương tâm chai lì, và như vậy có thể phạm những bất công to lớn. Bằng mọi cách, cha mẹ phải ngăn chặn tật xấu này, ngay khi con cái còn trong tuổi thơ. Tựu trung, chính vì thiếu tình thương hay không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, mà đứa trẻ mắc phải tính ăn cắp. Do đó, liều thuốc để chữa trị và để ngăn ngừa tật xấu này chính là tình thương, sự cảm thông và tha thứ của cha mẹ. Hơn nữa, vẫn biết rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Ảnh hưởng của cuộc sống cha mẹ đối với tính tình của con cái luôn là điều không thể chối cãi được. Nếu cha mẹ luôn sống lương thiện và luôn tỏ ra lương thiện trước mặt con cái, thì chắc chắn con cái không thể không học được cách sống ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con đường thông quẹo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường vô đề, hãy san cho.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 3, câu 1 đến câu 6. Năm thứ 15, triều hoàng đế Tiberio, thời ông Phôncio Philato làm tổng trấn miền Giu-đê, ông Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, ông Lysania làm tiểu vương miền Abilene, các ông Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông đi đến khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng hối cải để được ơn tha thứ, để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạc cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, một khoa học gia và cũng là họa sĩ nổi danh, ông Leonardo da Vinci, vẽ bức tranh bữa tiệc ly, bức tranh được rất nhiều người khen ngợi cho đến ngày nay. Ông có một tranh chấp mạnh mẽ với người láng giềng, tâm tình thù hận trong tâm hồn không cho phép ông vẽ một chân dung nhân từ dịu dàng của Chúa Giêsu. Ngồi trong phòng vẽ hàng giờ, nhưng Leonardo da Vinci không thể nào tập trung tinh thần để vẽ chân dung đó. Cuối cùng, ông quyết định đi tìm làm hòa với người đang có tranh chấp. Rồi với tâm hồn an bình thư thái, ông đã vẽ được dung mạo Chúa Giêsu trong bức tranh nổi tiếng bữa tiệc ly, và dung mạo của Chúa Giêsu do ông vẽ thể hiện tuyệt vời đặc sắc tinh thần của Chúa, mà cho đến ngày nay chưa có hay ít có họa sĩ nào theo kịp. Hơn ông Leonardo da Vinci, mỗi người chúng ta được mời gọi không phải chỉ vẽ chân dung Chúa Giêsu trên trang giấy trong bức họa, mà là thể hiện chính Chúa Giêsu trở thành một Chúa Giêsu Kitô thứ hai. Chúng ta không thể nào thành công làm công việc này nếu tâm hồn chúng ta còn tích chứa những tật xấu, những tội lỗi, những tâm tình thù hận, ganh tị với anh chị em. Mỗi người chúng ta cần thực hiện điều mà Thánh Phaolô Tông Đồ gọi là lớn lên trong đức bác ái. Lòng bác ái của anh em càng ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Chúa Kitô ngự đến. Đây có thể nói là mục tiêu chính của mùa vọng chúng ta đang cử hành. Mùa chuẩn bị tâm hồn của chúng ta, hay đúng hơn, tẩy sạch tâm hồn chúng ta khỏi những gì là tiêu cực xấu xa, thù nghịch lại sự thật của Chúa, để chúng ta có thể không phải là họa lại mà là trở thành chính Chúa Giêsu, đón nhận hoàn toàn ân sủng cứu rỗi của Ngài. Đây cũng là điều mà Thánh Gioan Tiền Hô trong bài phúc âm hôm nay lớn tiếng nhắc lại cho mọi thành phần dân Do Thái thời Ngài, đang bị cám dỗ bỏ quên Thiên Chúa, hoặc làm méo mó dung mạo Thiên Chúa mà họ đã được mời gọi làm chứng cho giữa muôn dân. Bí quyết đó là việc ăn năn thống hối, thay đổi nội tâm đã được Gioan rao giảng. Đón tiếp một vị khách phạm trần, người ta chỉ cần trưng diện treo hoa đèn, biểu ngữ, chào đón, chúc tụng và hô to những khẩu hiệu ngoài môi miệng cho qua lượt. Nhưng để đón nhận Chúa đến và họa lại chân dung của Ngài chính trong đời sống của mình, thì có người phải thay đổi thực sự tâm hồn, phải thực hiện cuộc canh tân thay đổi nội tâm khỏi những tâm tình xấu xa, tội lỗi. Ước chi mùa vọng này giúp chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, và nhất là lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đang đứng ngoài gõ cửa, chờ ta để trở nên hiện ảnh hiện thân của Chúa Giêsu giữa anh chị em, làm vinh danh Thiên Chúa và cũng vừa xây dựng được một xã hội tốt đẹp xứng đáng với con người mỗi ngày một hơn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết hoán cải, canh tân đời sống, trở về với Chúa mỗi ngày một nhiều hơn, thiết thực hơn. Amen.
Chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài hỏi đáp: Có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không? Do linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn phụ trách. Câu hỏi: Xin cha giải thích rõ về linh hồn được gọi là mồ côi và khốn nạn trong nơi luyện hình. Trả lời: 1. Trước hết về những linh hồn gọi là mồ côi. Giáo dân Việt Nam thường có thói quen xin lễ cầu cho những linh hồn mồ côi vì cho rằng những linh hồn này không có thân nhân, bạn hữu còn sống để cầu nguyện cho. Điều này không đúng với giáo lý của giáo hội vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các linh hồn mà giáo hội cầu nguyện cho là ai? Họ là những tín hữu đã ly trần trong ân sủng và ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn. Mặc dù được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời, nhưng vẫn phải chịu một sự thanh luyện cần thiết sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Trích sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1030. Nói khác đi, những ai chết trong tình trạng đang hiệp thông với Chúa, nghĩa là không có tội trọng, hoặc có nhưng đã ăn năn kịp thời và được tha qua bí tích hòa giải, thì được đảm bảo về ơn cứu rỗi đời đời. Nhưng vẫn phải trải qua một thời gian ở nơi gọi là luyện tội, để được thanh tẩy mọi hình phạt hữu hạn của tội đã được tha, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Xin nhắc lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người. Giáo hội chỉ dạy cầu cho các linh hồn còn đang được thanh luyện trong luyện tội mà thôi, chứ không cầu cho những linh hồn ở nơi được gọi là hỏa ngục được, vì không có sự hiệp thông nào giữa nơi này với thiên đàng và giáo hội lữ hành trên trần thế. Nghĩa là những linh hồn ở đây đã vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa và các thánh trên trời. Tuy nhiên, chúng ta không biết được những ai đang bị phạt trong hỏa ngục. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha quá nhân từ, nên Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải để được cứu rỗi. Và chỉ một mình Ngài biết số phận đời đời của những ai đã ly trần mà thôi. Giáo hội không biết được, nên chỉ dạy cầu cho các linh hồn đã ly trần, chứ chưa hề tuyên bố ai đã sa hỏa ngục rồi nên khỏi cầu xin nữa. Tuy nhiên, giáo hội có quyền phong thánh cho một số tín hữu đã qua đời để long trọng tuyên bố rằng những tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ơn nghĩa của Thiên Chúa, như Thánh Maria Goretti, Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Francisco Xavier và 117 anh hùng tử đạo Việt Nam, vân vân. Dĩ nhiên, muốn được phong thánh, phải hội đủ những điều kiện theo luật của giáo hội đòi hỏi. Thứ hai, có linh hồn nào gọi là mồ côi không? Đối với các tín hữu đã ly trần, hàng ngày khi cử hành thánh lễ tạ ơn, giáo hội cầu nguyện cách chung cho tất cả như sau. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Trích Kinh Nguyện Tạ Ơn 2. Các Kinh Nguyện Thánh Thể 1, 3 và 4 đều có những lời cầu xin tương tự như vậy cho các linh hồn đã ly trần. nghĩa là không có chỗ nào phân biệt linh hồn có thân nhân còn sống đang xin lễ cầu nguyện cho, hay những linh hồn không có thân nhân còn sống để cầu nguyện cho nữa. Người có thân nhân còn sống xin lễ cầu nguyện cho ai đã ly trần, thì giáo hội đọc thêm lời cầu sau đây. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa, tên Thánh, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như người. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài hỏi đáp.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu bên. Xin cho chúng con luôn mơ sao, luôn ước ao một thế giới sớm vui dần giàu, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi
cho lòng chúng con không oán hơn mà không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến thân phục vụ và hướng đến ân tình trời cao.
Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh cũng là mùa người ta trao nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế, chọn lựa quà tặng cũng là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng sinh về. Bởi lẽ, chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận. Nhưng ngoài những quà tặng bằng vật chất, có những món quà kỳ diệu từ cội nguồn tâm hồn mà chúng ta có thể dâng tặng bạn bè và người thân trong gia đình. Một trong những món quà thực sự chạm tới trái tim và tâm hồn của con người đó là sự quan tâm và lòng cảm thông. Đây là món quà mà ai trong chúng ta cũng có thể có để trao tặng cho nhau và cũng là món quà được nhiều người ưa thích nhất. Mong muốn được quan tâm và được cảm thông luôn là khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Cảm thông đáp ứng hai nhu cầu căn bản, nhu cầu được hiểu và nhu cầu được thừa nhận cảm xúc của mình. Vì thế, mỗi khi chúng ta bày tỏ sự quan tâm hay biểu lộ tình thông cảm bằng cách mở rộng tấm lòng, lắng nghe bằng cả trái tim, thấu hiểu và cảm thông với những gì đã tiếp thu, thì đó là món quà tặng sâu sắc mà chúng ta có thể dâng tặng cho người mình yêu thương. Cảm giác được thấu hiểu, được cảm thông, được san sẻ những nỗi đau là một trong những cảm giác rất tuyệt vời. Vì vậy, những cử chỉ quan tâm tuy đơn giản cũng có thể làm nên những sự thay đổi lớn lao. Chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của bản thân vì đã đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác khi dâng tặng món quà của sự quan tâm và lòng cảm thông cho mọi người. Có một cậu bé cảm thấy cô đơn vì người bố mãi mê làm việc và không dành thời gian để trò chuyện và chơi đùa với mình. Cậu ta hỏi người bố, "Bố ơi, mỗi giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?" Người bố đáp, $20. Vài ngày sau, cậu bé lại mong men đến bên bố, đưa tờ bạc $20 và bảo, "Bố bán cho con một giờ của bố, con muốn có một giờ của bố dành cho con." Quý vị và các bạn thân mến, biểu hiện thật sự của tình yêu không chỉ là những gì chúng ta suy nghĩ, thực hiện hay chu cấp cho người khác một cái gì cụ thể, nhưng là ở chỗ chúng ta đã ban tặng chính mình bao nhiêu. Hành động và lời nói của cậu bé sẽ khiến cho ông bố nhận ra một điều rằng, điều đứa con trai của mình cần không chỉ là áo quần, thức ăn hay những món đồ chơi đắt tiền. Cái cậu bé cần chính là ông, chính người bố của mình. Một cái nhìn yêu thương, một đôi môi biết trò chuyện, một đôi tai biết lắng nghe, một vòng tay ấm áp, một sự quan tâm, sự có mặt, sự tập trung và thời gian của ông bố dành cho cậu bé. Đó là những điều mà không một món quà nào có thể thay thế được. Thời gian là tài sản duy nhất mà Thiên Chúa ban tặng một cách rất đồng đều cho mọi người. Chúng ta có thể hơn nhau về tiền bạc, của cải, chức danh, nhưng chúng ta không thể hơn nhau về thời gian vì chẳng có ai có thể làm ra thời gian. Vì thế, khi dành thời gian cho ai đó, là chúng ta đang tặng cho họ chính khoảng đời của mình, là cái mà chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Muốn biết điều gì là quan trọng nhất đối với một người, hãy cứ nhìn vào cái cách họ ưu tiên sử dụng thời gian vào việc gì. Thời gian chính là cuộc sống của chúng ta. Vì thế, món quà lớn nhất và cũng là quý giá nhất mà chúng ta cũng có thể trao tặng cho một ai đó chính là thời gian của mình. Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian một món quà vô giá, đó là chính con một yêu quý của mình. Từ một ngôi vị tối cao, Ngài đã trở thành một hài nhi bé nhỏ trong hang đá đơn sơ. Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của tình yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn như thế. Chúng ta cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và người thân những quà tặng là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình. Đó là sự quan tâm, lòng thông cảm và thời gian của chính mình. Không chỉ chờ đến dịp lễ hay những cơ hội đặc biệt khác, mà hãy trao cho nhau từng ngày, từng giờ, vì thời gian tốt nhất để thể hiện lòng yêu thương là hiện nay, ngay bây giờ. Lạy Chúa Giêsu, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là tấm lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Trong mùa vọng Giáng sinh, để đón chờ đêm hồng ân, đêm tình yêu, xin Chúa dạy cho chúng con luôn mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương và mở rộng đôi tay để ban phát. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu chúng con càng quảng đại với anh em, thì chúng con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
Xin cho lòng chúng con như mắt to tỏa lòng người ông, nên nơi Ngài nấu thân khi xuống trần một đêm vô vắng, cho con đưa
cho lòng chúng con luôn ước ao, luôn khát khao một thế giới chuyên vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Vì Chúa đến trong cuộc đời, vì Chúa đến con đường trời, muôn hạnh phúc cho con người, Chúa cứu chuộc cho mọi người. Vì Chúa đến trong cuộc đời, vì Chúa đến con đường trời, muôn hạnh phúc cho con người, Chúa cứu chuộc cho mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.